Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi và người có công. Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương. Phòng học STEM khơi nguồn sáng tạo cho học sinh. Phụ nữ Tân Yên chung tay bảo vệ môi trường.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 26 tháng 1, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân phường Kinh Bắc, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân phường đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, khẳng định rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng vào những kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định đời sống nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Thị Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Kinh Bắc đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Trong đó chú trọng ba đột phá chiến lược và triển khai hiệu quả các nghị quyết bộ tứ trụ cột của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2026, chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhiệm kỳ mới và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng ngày 27 tháng 1, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi và người có công tiêu biểu tại một số địa phương. Tại phường Đào Viên, đồng chí Phạm Văn Thịnh đến thăm tặng quà Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Yên và cụ bà 100 tuổi Nguyễn Thị Đễ. Mẹ Yên có hai con là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Việt Nam và tại nước bạn Lào. Hiện nay mẹ đã 103 tuổi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ và gia đình, khẳng định Đảng, Nhà nước, tỉnh Bắc Ninh và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp hy sinh to lớn của mẹ. Mong mẹ luôn khỏe mạnh, minh mẫn, sống vui cùng con cháu. Tại gia đình mẹ Yên, đồng chí Nguyễn Trung Hiền, tỉnh ủy viên, giám đốc báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, đơn vị phụng dưỡng mẹ từ ngày 9 tháng 12 năm 2014, cũng gửi đến mẹ những phần quà Tết và lời tri ân sâu sắc. Tại gia đình cụ bà 100 tuổi Nguyễn Thị Đễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng quà Tết, gửi thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước đến cụ, chúc cụ luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm gia đình thương binh Bùi Xuân Hệ, sinh năm 1957, và thương binh Nguyễn Phương Đông, sinh năm 1943, tại phường Nhân Hòa. Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh của các thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Sáng ngày 27 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc tổ chức hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Phạm Văn Tạo, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Hội nghị tiến hành bàn giao toàn bộ chức trách nhiệm vụ, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ và hồ sơ tài liệu liên quan cho đồng chí chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Kinh Bắc theo đúng quy định. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tạo ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể Ban chỉ huy quân sự phường Kinh Bắc trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Quỳnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
Sáng cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại ba xã Nhân Thắng, Đại Lai và Gia Bình. Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện Ủy ban Nhân dân bầu cử ba xã cho biết đã tích cực triển khai các bước theo đúng kế hoạch quy định. Trong đó, ban hành chỉ thị về bầu cử, thành lập ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã theo kế hoạch. Các địa phương đã thành lập các tiểu ban giúp việc, đồng thời ban hành các quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, ra soát sơ bộ cử tri trên địa bàn các thôn, thành lập các khu vực bỏ phiếu. Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn đề nghị ba xã cũng như các địa phương trong tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung cao nhất cho công tác bầu cử, chủ động rà soát toàn bộ quy trình, các nhiệm vụ được giao theo từng mốc thời gian cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, không để xảy ra các sai sót. Trước mắt chỉ đạo việc lập danh sách cử tri, đảm bảo đúng quy định, tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú và hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3. Đồng thời tạo điều kiện để người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử, tăng cường nắm tình hình dư luận, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử.
Chiều ngày 27 tháng 1, đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tiên Du và xã Đại Đồng. Theo báo cáo, Ủy ban bầu cử các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Các xã đã thành lập Ủy ban bầu cử, tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, công bố đơn vị bầu cử, xác định các khu vực bỏ phiếu và bước đầu tổ chức rà soát sơ bộ cử tri nơi cư trú, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử với nhiều hình thức phong phú. Các xã kiến nghị đoàn giám sát và các cơ quan cấp tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn chuyên môn, nhất là tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho thành viên Ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử để cơ sở chủ động thực hiện. Nhất là địa bàn xã Đại Đồng có số lượng người đăng ký tạm trú đông, cử tri biến động ảnh hưởng đến quy trình triển khai các bước công tác bầu cử. Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân yêu cầu xã Tiên Du, Đại Đồng cần bám sát thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, lưu ý mốc thời gian tiến độ thực hiện, phân công rõ người rõ việc, đảm bảo đúng quy trình quy định, quan tâm tổ chức tốt hội nghị cử tri nơi cư trú và hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3, đảm bảo tỷ lệ thành phần cơ cấu quy định, rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử trong quá trình tiếp nhận, tránh sai sót, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bầu cử, tăng cường nắm tình hình dư luận, đảm bảo an ninh trật tự, bình tĩnh xử lý kịp thời tình huống phát sinh.
Tiếp tục bản tin thời sự, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang vừa tổ chức lễ khai trương phòng giao dịch số 01 tại khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến. Agribank chi nhánh Bắc Giang là chi nhánh loại 1 trực thuộc Agribank, hiện có hội sở 5 chi nhánh loại 2 và 12 phòng giao dịch hoạt động trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang trước đây. Đến hết năm 2025, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 24.000 tỷ đồng với hơn 175.000 khách hàng gửi tiết kiệm. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 18.000 tỷ đồng, phục vụ khoảng 26.000 khách hàng. Tổng thu dịch vụ hàng năm đạt hơn 75 tỷ đồng. Chi nhánh đang cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, hạ tầng, ô cốp, nhà xã hội và nhiều chương trình theo định hướng của chính phủ. Việc đưa phòng giao dịch số 01 vào hoạt động tiếp tục khẳng định quyết tâm của Agribank chi nhánh Bắc Giang trong mở rộng địa bàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với phương châm Agribank tốt hơn mỗi ngày, phòng giao dịch mới được kỳ vọng sẽ nhanh chóng vận hành hiệu quả, xây dựng hình ảnh ngân hàng thân thiện, chuyên nghiệp, đáng tin cậy trong lòng khách hàng.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm nay sản lượng na trái vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.200 tấn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.700 ha trồng na trái vụ, tập trung chủ yếu tại hai vùng sản xuất chính là xã Nghĩa Phương và xã Đông Phú. Trong đó hơn 100 ha đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp và khoảng 1.100 ha sản xuất theo hướng Việt Gáp. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật như cắt tỉa cành, xử lý ra hoa trái vụ và chăm sóc theo quy trình an toàn, sản lượng na trái vụ năm nay ước đạt hơn 6.200 tấn. Thời điểm này, các địa phương đang bước vào vụ thu hoạch rộ, giá bán na trái vụ tại vườn hiện dao động từ 35.000 đến 55.000 đồng một kg, cao hơn so với na chính vụ. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh thành, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Trung. Việc mở rộng diện tích trồng na trái vụ và sản xuất theo hướng Việt Gáp đã giúp nhiều hộ có thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi vụ, góp phần cải thiện đời sống và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Những năm gần đây, khoai tây luôn là cây trồng chủ lực trong cơ cấu cây màu vụ đông và vụ xuân, đem lại giá trị hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Vụ đông xuân 2025-2026, toàn tỉnh sản xuất hơn 5.000 ha khoai tây, tập trung chủ yếu tại các xã phường Quế Võ, Bồng Lai, Phương Liễu, Nhân Hòa, Đào Viên, Tân An, Cảnh Thụy, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lục Nam, Sơn Động, An Lạc. Để mở rộng sản xuất, những năm gần đây, ngành nông nghiệp và môi trường các địa phương tích cực hỗ trợ tìm kiếm liên kết với các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Sản lượng còn lại do tư thương thu mua và tiêu thụ tại các tỉnh lân cận, các tỉnh miền Nam và xuất khẩu sang Trung Quốc, Campuchia. Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Kế hoạch vụ đông xuân 2025-2026, toàn tỉnh trồng gần 1.000 hectare khoai tây theo hình thức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Các giống khoai tây chế biến chủ lực gồm Atlantic, Blitz, khoai tây ăn tươi như Marabelle, Diamant, Eben, Aladdin, Actric. Năng suất bình quân đạt 18-20 tấn một hectare, sản lượng ước đạt 18.000-20.000 tấn một năm. Với thời gian sinh trưởng ngắn khoảng 90-100 ngày, cây khoai tây cho thu nhập từ 120-150 triệu đồng một hecta, lợi nhuận từ 60-80 triệu đồng một hecta, rất phù hợp với điều kiện canh tác vụ đông xuân và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở nhiều địa phương. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và môi trường, toàn tỉnh có khoảng 5.000-7.000 hecta canh tác có thể trồng khoai tây trong vụ đông xuân, trong đó khoảng 4.000-5.000 hecta trồng trong vụ đông và 1.000-2.000 hecta trồng trong vụ xuân. Tập trung ở các địa phương có tỷ lệ đất cát pha cao và các vùng đất bãi ven sông. Nếu được tổ chức sản xuất bài bản, xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ, cây khoai tây hàng hóa sẽ có dư địa phát triển lớn, góp phần nâng cao thu nhập, hiệu quả kinh tế cho nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ưu đãi, những năm qua xã Đại Sơn được biết tới với thương hiệu sản phẩm OCOP 3 sao táo Đại Sơn. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất theo mô hình kinh tế xanh, đến nay người trồng táo ở Đại Sơn đã có thu nhập ổn định, nhất là vụ táo xuân. Ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng.
Mô hình trồng táo theo tiêu chuẩn Việt Gáp của gia đình anh Đặng Phúc Tài, người dân tộc Dao ở thôn Đồng Băm, xã Đại Sơn. Từ đồng đất cằn cỗi không mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, với bàn tay cần cù trong lao động và biết áp dụng khoa học kỹ thuật nhiều năm qua, mô hình trồng táo của gia đình cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Cây táo trở thành cây trồng chủ lực để nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Anh Tài và ông Vi Văn Phúc, thôn Đồng Chanh, xã Đại Sơn cùng cho biết.
Hiện tại bây giờ táo thì thu nhập cho bà con cũng ổn định. Mấy năm trước là nó cũng nghèo khổ. Bây giờ thì có táo thì bà con nó đỡ hơn nhiều.
Mà sau khi được đảng, chính quyền quan tâm là đưa cây táo về cho bà con canh tác, chăm sóc. Thì sau khi bà con được học khoa học kỹ thuật thì bây giờ nói chung là cây táo là cây chủ lực của địa phương. Buôn bán ở các nơi đến tận nơi lấy. Bà con rất là phấn khởi.
Cũng như nhiều người dân trong thôn, ông Chu Đức Hào, thôn Đồng Cẩy không khỏi vui mừng khi vụ táo chuẩn bị cho thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Dù sản lượng năm nay không nhiều, tuy nhiên nhờ chăm sóc tốt nên sản phẩm cho chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nên được giá. Trung bình táo Đại Sơn có giá bán dao động từ 30-40.000 đồng một kg, có thời điểm lên tới 50.000 đồng một kg nên nhiều hộ đã có điều kiện sắm sửa Tết. Ông Hào và chị Lương Thanh Tuyền, trưởng thôn Đồng Cẩy xã Đại Sơn cho biết thêm.
Trồng vài chục cây táo thì có thể mỗi cây táo người ta thu nhập từ 20-30 cân trở lên, cứ mỗi cân là cứ bình quân là 20.000 thôi, cũng đã là thu nhập cao rồi. Cho nên cây táo hiện nay được xác định là cây chủ lực. Đấy, cái việc xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân.
Từ thu nhập về cây táo thì Tết này thì bà con nhân dân sẽ có những cái khoản chi phí đi mua sắm cái đồ Tết. Khuyến khích bà con thì cũng áp dụng những cái khoa học kỹ thuật vào làm vườn.
Hiện nay tổng diện tích trồng táo của xã Đại Sơn trên 190 hectare, với năng suất chất lượng vượt trội, loại quả này đã tạo dựng thương hiệu trên thị trường, giúp người nông dân nâng cao thu nhập. Do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng táo của địa phương năm nay giảm so với mọi năm, đạt khoảng 3.575 tấn quả, giá bán ổn định. Hiện nay thương hiệu táo Đại Sơn được người tiêu dùng ưa chuộng. Đặc biệt khi địa phương chú trọng tới việc tiêu thụ trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Ông Hoàng Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn nói.
Trong thời gian tới là chúng tôi sẽ dành một nguồn lực phù hợp để quảng bá tiêu thụ táo Đại Sơn thông qua các cái kênh mạng xã hội, có cái sản phẩm hệ thống siêu thị. Thế và đặc biệt là chúng tôi mời những doanh nghiệp có uy tín, có năng lực đến để bao tiêu sản phẩm cho táo đại nhân dân và con nhân dân xã Đại Sơn từ năm 2006. Thế và thông qua không gian trưng bày quảng bá này thì các doanh nghiệp cũng đã cam kết là trong thời gian tới là sẽ tiêu thụ với cái giá ổn định cho người dân trồng táo của xã Đại Sơn.
Về xã Đại Sơn những ngày này, không khí vui tươi phấn khởi ngập tràn các thôn xóm, bản làng vùng sâu vùng xa. Diện mạo của một địa phương miền núi vốn gặp nhiều khó khăn đang đổi thay từng ngày. Những khu vườn táo xuân đang bước vào chính vụ đã mang lại niềm tin và trở thành động lực để nhân dân các dân tộc phát huy tiềm năng, thế mạnh, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Sáng ngày 27 tháng 1, Tại công ty Samsung Electronics Việt Nam khu công nghiệp Yên Phong, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với công ty tổ chức trao học bổng cho hơn 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập của tỉnh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và quà, tổng giá trị là 755 triệu đồng. Đồng hành với công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh Bắc Ninh từ năm 2010, sau 15 năm liên tục, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam phối hợp cùng Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh đã trao gần 3.000 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn, với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng và nhiều hiện vật, đồ dùng học tập. Mỗi suất học bổng giúp các em vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường học tập và hiện thực hóa ước mơ. Trong đó có không ít học sinh tốt nghiệp đại học cao đẳng quay trở về làm việc tại công ty. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao chứng nhận tấm lòng vàng cho công ty vì những đóng góp của công ty đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Cũng trong khuôn khổ chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh tham gia trải nghiệm các thiết bị công nghệ, sản phẩm kỹ thuật hiện đại do Samsung sản xuất.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến sẽ tặng vé xe cho khoảng 25.000 công nhân về quê ăn Tết với tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Đây là một hoạt động an sinh xã hội thường niên trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng năm nay số lượng công nhân được hỗ trợ nhiều hơn. Những công nhân được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, quê xa, chủ yếu ở các vùng Tây Bắc, miền Trung, miền Nam. Hoạt động này đã góp phần chia sẻ bớt khó khăn, giảm chi phí tàu xe khi công nhân trở về sum họp gia đình, để niềm vui trong dịp Tết đoàn viên trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó tạo thêm gắn bó với doanh nghiệp và yên tâm quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, góp phần ổn định nguồn nhân lực sau dịp Tết. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đang quản lý hơn 2.000 cơ sở công đoàn doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước với hơn 500.000 đoàn viên, cùng với tặng vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết, văn nghệ thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Thưa quý vị, nằm trong chương trình cụ thể hóa ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng 100 phòng học STEM chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh thành phố trong cả nước, Bắc Ninh được Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam triển khai lắp đặt phòng học STEM tại 3 trường học của tỉnh. Phòng học STEM thiết kế chuẩn hóa, bền vững được kỳ vọng sẽ tạo cú hích, mở ra không gian học tập hiện đại, khoa học, góp phần ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ, ghi nhận của phóng viên Hoa Tâm.
Với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng, phòng học STEM vừa được Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo lắp đặt triển khai và bàn giao đưa vào sử dụng tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh. Phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến như bảng tương tác thông minh, hệ thống AI, IoT, Robotics, VEX, máy in 3D, máy cắt CNC và bộ thí nghiệm theo chủ đề năng lượng môi trường. Mô hình được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm xây dựng hệ sinh thái STEM giúp học sinh có môi trường thực hành, trải nghiệm STEM, STEAM hiện đại, thúc đẩy hướng nghiệp khởi nghiệp đối với học sinh. Em Đào Đại Phong, lớp 11 toán 1 và ông Ngô Văn Bình, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh cùng cho rằng
phòng STEM này thì bọn con có thể làm rất nhiều thí nghiệm liên quan đến các môn khoa học tự nhiên và cũng như là các môn kỹ thuật như kiểu robot, thì con hy vọng rằng tụi con có thể ứng dụng cái phòng học này một cách hiệu quả vào chương trình học tập của mình để tạo ra những cái ứng dụng thực tiễn đáp ứng cho cái cuộc sống.
Nhà trường trong thời gian vừa qua cũng đã cử các thầy cô giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên đi tập huấn, và các thầy cô cũng sẽ là nền tảng về để mà tập huấn cho các thầy cô còn lại và lan tỏa cho các thầy cô trong nhà trường. Vì vậy mà nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động với sự chỉ đạo của nhà trường, với nòng cốt là các hoạt động liên quan tới phòng học STEM và gắn các phòng học này với các bộ môn khoa học tự nhiên để mà các thầy cô và các em học sinh có điều kiện tiếp xúc, sau đó thì lan tỏa và khuyến khích các cái dự án nghiên cứu của các em học sinh để mà có thể có những kết quả tốt.
Tại tỉnh Bắc Ninh, chương trình được triển khai tại 3 trường gồm Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang và Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang. Đến nay, các đơn vị đã và đang nỗ lực hoàn thiện cơ sở vật chất, lắp đặt trang thiết bị, tập huấn hướng dẫn các nhà trường để đưa phòng học STEM vào vận hành ngay trong tháng 1 này. Và đây là lời của cô giáo Ngô Thị Lam, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang, và ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam.
Khi được nhận cái tài trợ của phòng STEM thì sẽ giúp cho giáo viên trong các bộ môn thuận lợi hơn trong việc giảng dạy, đồng thời cũng giúp cho học sinh có thể phát triển toàn diện, kết hợp giữa thực tiễn với lại cả lý thuyết trên lớp. Tiên đối với bộ môn hóa có những cái trang thiết bị rất là phù hợp, ví dụ như là những cái màn hình thông minh có thể tích hợp trong các bài giảng, có thể triển khai các cái buổi học STEM hoặc dự án để có thể kết nối với cái kết quả của học sinh.
để đảm bảo các em học sinh ở tất cả mọi vùng miền của đất nước đều được tiếp cận với giáo dục thực hành STEM. Và điều quan trọng hơn nữa là đây là cái cơ hội để mà giúp cho ngành giáo dục nói chung, các nhà trường tiếp cận khoa học STEM sẽ có điều kiện để triển khai giúp cho các em học sinh tiếp cận học đi đôi với hành, học vui vui học.
Phòng thực hành giáo dục STEM đi vào hoạt động không chỉ là việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 71 và nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, mà còn là bước đi quan trọng để Bắc Ninh hướng tới mục tiêu đổi mới giáo dục hiện đại, lan tỏa phong trào thi đua học tập, nghiên cứu sáng tạo trong học sinh.
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026, theo kế hoạch từ ngày 23 tháng 2 đến 19 tháng 3, toàn tỉnh dự kiến trồng hơn 13.000 cây xanh tại nhiều khu vực công cộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi đầu xuân. Toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch trồng trên 13.000 cây xanh trong dịp lễ phát động. Các loại cây được lựa chọn chủ yếu là cây bóng mát, cây cảnh quan và một số loài cây lâm nghiệp. Địa điểm trồng tập trung tại khuôn viên cơ quan, trường học, khu dân cư, các tuyến giao thông, khu công nghiệp và khu vực công cộng. Lễ phát động Tết trồng cây gắn với phong trào trồng cây phân tán đầu xuân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm đủ nguồn cây giống chất lượng. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở gieo ươm trong tỉnh đã sản xuất trên 7 triệu cây giống phục vụ trồng rừng và trồng cây phân tán 2026, góp phần xây dựng Bắc Ninh ngày càng xanh sạch đẹp và phát triển bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm nay, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Tại Tân Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã lựa chọn một cách làm giản dị nhưng đầy nhân văn, thu gom rác thải tái chế gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ em nghèo. Những việc làm nhỏ ấy không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, phản ánh của phóng viên Thu Hằng.
Thông báo về công tác nghiệm thu phế liệu để giúp đỡ trẻ em.
Tiếng loa kêu gọi cùng hình ảnh chị em phụ nữ hồ hởi, tấp nập, mang chai nhựa, giấy bìa, lon hộp tới nhà văn hóa thôn đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Từ những phế liệu tưởng chừng bỏ đi, chị em phụ nữ thôn Lạc Đồng đang chung tay biến rác thải thành nguồn quỹ nhỏ, góp phần hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa ý nghĩa thiết thực trong học tập và làm theo Bác. Chị Nguyễn Thị Tư, hội viên và bà Nguyễn Thị Nụ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Lạc Đồng, xã Tân Yên cho biết.
Tôi thấy là một cái mô hình rất là tuyệt vời, rất là thiết thực. Đó, ngày xưa thì chúng tôi là những cái đồ dùng này là chúng tôi vứt bỏ hết. Thế nhưng mà từ ngày phát động chúng tôi thấy mô hình rất là thiết thực và thực tế thì chị em chúng tôi rất là có ý thức gom lại những cái đồ vứt cũ này đi. Chúng tôi là cứ hàng tháng, mỗi tháng chúng tôi tổ chức là thu gom 2 lần. Đó, để giúp một phần nào đó để có những cái kinh phí để giúp hỗ trợ bà con trong thôn có hoàn cảnh khó khăn và chị em phụ nữ chúng tôi có hoàn cảnh khó khăn.
Chúng tôi đưa ra đây là nhiệm vụ trọng tâm của chi hội phụ nữ chúng tôi triển khai về đến toàn thể hội viên trong thôn. Thứ hai là chúng tôi liên loa truyền thanh để phát lên những cái bản tin về chương trình của hội và thu gom phế liệu này là để chúng tôi bán lấy tiền để ủng hộ cho tất cả những trường hợp khó khăn nhất của thôn. Trẻ cũng như già chúng tôi đều ủng hộ hết và năm nào cũng thế, năm nào chúng tôi cũng nghiệm thu tới 3-4 lần như thế này.
Với mục tiêu đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng, mô hình thu gom rác thải tái chế gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ em nghèo đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên triển khai trong toàn xã ngay sau khi sáp nhập. Đến nay, từ nguồn quỹ thu được, hội đã trao tặng 30 xe đạp, 20 suất quà trị giá 78 triệu đồng, hỗ trợ 15 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo trị giá 25 triệu đồng. Đồng thời chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, hội đã thu được 55 triệu đồng và tiếp tục vận động để trao 200 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua, thì Hội Liên hiệp Tân Yên đã triển khai nhiều cách làm mới. Trong đó chúng tôi kịp thời nắm bắt tình hình tại cơ sở để có sự chỉ đạo định hướng kịp thời. Thay bằng việc để các chi hội làm lẻ tẻ, thì chúng tôi chỉ đạo làm tập trung, dứt điểm và cùng tập trung làm để tạo thành những hoạt động quy mô lớn. Đặc biệt là đối với hoạt động thu gom, phân loại rác thải tại nguồn gây quỹ, thì các chi hội là cùng tập trung làm mỗi quý một lần. Và sau đó thì sẽ gây quỹ để tổ chức các cái hoạt động an sinh xã hội, tạo được những cái phong trào thi đua lớn, nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể hội viên.
Những việc làm nhỏ bền bỉ mỗi ngày của chị em phụ nữ xã Tân Yên không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, mà còn thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thấy vai trò, những đóng góp tích cực của phụ nữ và sự phát triển bền vững của địa phương.
Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm các đối tượng tìm mọi thủ đoạn đưa hàng lậu vào thị trường. Trước tình hình trên, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã ra quân kiểm tra và xử lý nhiều vụ việc vi phạm và tiêu hủy lượng lớn tang vật thu giữ không có giá trị sử dụng nhằm răn đe và bảo vệ thị trường. Trong tháng 1 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với các ngành cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 222 vụ, đang xử lý 7 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,53 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các địa bàn trọng điểm, các kho hàng và trung tâm thương mại nhằm ngăn ngừa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ưu tiên mua sắm hàng hóa tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an xã Tân Dĩnh phát hiện khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 1, trên đường tỉnh 295B đoạn thuộc địa bàn xã Tân Dĩnh có một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy biển số 99AA21678, chở phía sau nam thanh niên khác không đội bảo hiểm, có hành vi lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Sau khi nắm được thông tin, Công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh ra soát xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Đến ngày 26 tháng 1, đơn vị đã xác định được nam thanh niên điều khiển xe lạng lách đánh võng nêu trên là DMZ, sinh năm 2010, trú tại thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh. D chở phía sau TQT, sinh năm 2010, trú tại thôn Tân Văn 2 cùng xã. Công an xã Tân Dĩnh đã lập biên bản làm việc tạm giữ chiếc xe gắn máy tang vật, bàn giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh để xác minh xử lý theo thẩm quyền.
Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông, Ban An toàn giao thông xã Bắc Lũng đã xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc của các lực lượng, tăng cường các giải pháp lập lại trật tự hành lang giao thông, góp phần để người dân vui xuân đón Tết an toàn. Phản ánh của phóng viên Giáp Phương, mời quý vị cùng lắng nghe.
Quốc lộ 37 qua địa bàn xã Bắc Lũng có hàng trăm hộ kinh doanh dọc hai bên đường. Dịp giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm tăng cao khiến nguy cơ mất an toàn giao thông gia tăng từ việc bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, dựng lều quán, mái che mái vẩy trong phạm vi vỉa hè, hành lang giao thông. Trước thực trạng này, Ban An toàn giao thông xã Bắc Lũng đã xây dựng kế hoạch giao quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự hành lang giao thông. Ông Đào Văn Tuấn, trưởng phòng kinh tế xã Bắc Lũng nói:
Ngoài công tác đảm bảo trật tự an toàn nói chung ra, thì đối với công tác giải tỏa hành lang cũng là các cái công tác mà xử lý các cái điểm đen bất hợp lý về giao thông thì đã được ủy ban xã sau khi được thành lập từ 1/7 đã được quan tâm bố trí là kinh phí thực hiện đầu tư trên gần 2 tỷ đồng để thực hiện khắc phục đối với 22 vị trí điểm mất an toàn giao thông đã xây dựng đèn cảnh báo giao thông.
Để kế hoạch cao điểm mang lại hiệu quả, Công an xã đã phối hợp cùng các ban ngành của xã đẩy mạnh thực hiện việc tuyên truyền ký cam kết đến từng hộ kinh doanh, đồng thời thường xuyên tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 37 và đường tỉnh 293. Những trường hợp không tự giác chấp hành quy định về trật tự hành lang an toàn giao thông sau khi đã được tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm minh. Anh Phạm Văn Tuấn, thôn Non Giếng và Thiếu tá Đỗ Văn Tráng, Phó trưởng Công an xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết.
Khi mà được công an xã tuyên truyền về cái hành lang an toàn giao thông thì bọn em cũng sẽ cố gắng thực hiện và sẽ làm sao cho cái hành lang nó thoáng và đẹp.
Công an xã cũng đã triển khai tất cả các kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là tham mưu cho Ban An toàn giao thông xã khai ra quân đồng loạt và đồng bộ những các tuyến đường như các chợ trọng điểm, cả gà chợ cóc trên địa bàn để chúng tôi đều đã triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết vận động các hộ là chấp hành nghiêm việc lấn chiếm hành lang vỉa hè trong dịp thời gian vừa qua cũng như thời gian tới trước và trong sau Tết.
Với sự vào cuộc quyết liệt, công tác bảo đảm trật tự hành lang giao thông trên địa bàn xã Bắc Lũng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là tiền đề quan trọng để người dân đón một mùa xuân mới an toàn, bình yên và trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 28 tháng 1. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, đêm và sáng trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, đêm và sáng trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây không mưa, đêm và sáng trời rét, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hải Hưng, qua sự thể hiện của Thu Hà và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.